SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm sẽ trình bày về những cái vấn đề luật pháp liên quan tới hình sự. Những điều kiện nào khiến cho một vụ án hoặc một hành động của một ai đó bị khép vào tội hình sự, và nhất là làm thiệt mạng một ai đó. Nhà thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Andy, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả SBS.
Dạ thưa, như Mai Hoa vừa trình bày đó, dạo gần đây nước Úc hay xảy ra những vụ án giết người mà có khi là giết cả gia đình, như tuần vừa rồi đã xảy ra ở Perth. Thì những cái vụ án giết người như thế này á, thì người ta nghe người ta sợ hãi lắm. Rồi sau đó là có những cái vụ lẻ tẻ nữa. Đối với luật hình sự, độc giả cũng như thính giả người Việt á, không có được trình bày nhiều bằng những cái luật dân sự. Thì hôm nay luật sư có thể trình bày cho thính giả biết thưa luật sư.
Dạ, hôm nay em sẽ nói về luật hình sự mà đặt cái trọng tâm về án giết người, nó gọi là murder.
Dạ.
Để cấu thành cái tội giết người á, nó phải có một cái số điều kiện đặt dưới cái đạo luật Crimes Act, tức là đạo luật hình sự. Mỗi một tiểu bang có một cái đạo luật hình sự khác nhau, nhưng mà về tổng thể thì nó đều tương đương như nhau.
Dạ, thì Mo nghĩ rằng là hễ mà có án mạng xảy ra thì chắc chắn là nó đặt vào trong cái hình sự. Thế nhưng mà thực sự nó không hẳn như vậy. Tại vì khi một cái án mạng xảy ra thì chẳng hạn như cái nội tình, nội bệnh của người ta sao đó, nó xảy ra để dẫn tới chết, đúng không ạ? Thì là rất là nhiều điều liên quan tới nó.
Thì cái án mà chia ra làm những cái án và án ngộ sát và án cố sát, thì quý vị biết là có ngộ sát và cố sát. Cố sát là em dịch theo cái nghĩa là murder. Cố sát nó phải có hai cái yếu tố. Cái thứ nhất, cái hành động mà cố sát đó có nghĩa là chúng đã thương tích người đó. Em lấy ví dụ là cầm súng bắn một người, thì cái đó là cái hành động cố sát. Nhưng mà để chứng minh cái yếu tố cố sát, nó phải có mens rea, tức là phải chứng minh là cái người này có ý định mưu sát một người khác. Còn
yeah,
nếu như không có cái thực hiện cái hành vi như làm đã thương gây thiệt mạng người khác, mà không có cái intention, tức là cái ý định cố sát, thì nó sẽ trở thành ngộ sát.
Bây giờ mình đi vô từng trường hợp ha. Không nhất thiết là xảy ra án mạng. Nếu vụ xô xát mà xảy ra thương tích thì người ta sẽ xem xét rằng là cái thương tích nạn nhân lãnh phải á, thì cái người thủ phạm đó là cố ý hay vô tình, đúng không ạ?
Đúng rồi chị.
Dạ, thì như vậy thì cái quá trình họ xem xét như thế nào ạ?
Thì bây giờ đó, để anh đi đưa một cái số ví dụ. Chẳng hạn chúng ta mà đi lái xe, rồi chúng ta vô tình tông phải một người đi bộ mà cái người đó bị thiệt mạng, thì cái đó là cái hành vi không phải là cố sát mà trở thành ngộ sát. Tại vì cái hành động chúng ta lái tông một người khác là chẳng hạn như lái xe bất cẩn hoặc là vô ý tông một người khác thì người ta thiệt mạng, nhưng mà mình không có ý định mà giết người, mình không có ý định mưu sát, cho nên nó sẽ không cấu thành tội mưu sát. Còn mưu sát là chẳng hạn như em đi nãy đưa ví dụ là cái người nào đó cầm dao đâm một người thứ hai với hành vi là muốn cho người này phải chết cho bằng được, thì cái đó là rõ ràng là mưu sát. Nói về luật pháp thì nó rất là phức tạp, em thì chỉ muốn đơn giản một chút. Thì em thì sẽ kể một cái vụ án mà nó gọi là serial murder.
Yeah.
Tức là vụ án giết người liên hoàn cũng xảy ra ở bên Tây Úc. Thì cái chuyện này nó xảy ra cũng rất là lâu rồi. Có một cặp vợ chồng tên là David và Catherine Burney. Thì hai cái người này là hai người vợ chồng. Lúc mà hồi còn nhỏ, họ lớn lên trong một cái gia đình mà hoàn cảnh giống như là không có được hạnh phúc. Họ không có phải là những cái đứa trẻ mà được cha mẹ chăm sóc một cách tử tế.
Yeah.
Chẳng hạn như người vợ tên là Catherine á, mẹ thì chết. Còn bố của David là cái ông chồng á, là nghiện rượu. Thì hai người đó là lớn lên trong một cái hoàn cảnh rất là bi đát. Thì khi mà họ lớn lên, họ lấy nhau rồi, thì sau đó đó họ mới bắt đầu phát triển ra cái tư tưởng mà bắt cóc thiếu nữ, rồi hành hạ họ, và cuối cùng là làm mưu sát.
Yeah.
Lý do tại sao họ phải mưu sát những cái cô bé này là tại vì họ không có muốn người chứng để mà chúng ta chỉ chứng họ. Thì nó nằm trong cái vấn đề là quý vị nếu như mà muốn cấu thành mưu sát thì bên công tố viên, tức là bên cảnh sát, họ phải chứng minh rằng hai yếu tố là mens rea, tức là cái ý định mưu sát, và cái thứ hai là có cái một cái thi thể hay là những cái vật gây án. Cái vật gây án nó có thể là một con dao, nó có thể là một khẩu súng hoặc một cái dây thừng để mà siết cổ nạn nhân. Nói chung là cảnh sát phải chứng minh những cái điểm đó. Thì quay trở lại, Andy nói đó là lý do tại sao những kẻ mà giết người họ thường phải thủ tiêu nhân chứng, tại vì họ không muốn có người làm chứng họ trong cái phiên tòa mà xử mưu sát. Tại vì nếu không có nhân chứng, nếu không có vật chứng thì cảnh sát không có gì để mà truy tố cả. Thấy không? Thì Andy trở lại cái câu chuyện có một số cô bé ở bên Western Australia, tức là Tây Úc. Hai vợ chồng này thông thường giả vờ là cho những cái người nạn nhân quá gian bằng xe. Khi mà cái những nạn nhân này gặp cái cặp vợ chồng này thì họ yên tâm rằng họ thấy một cặp vợ chồng thì đâu có sao đâu, đúng không? Nếu mà thông thường, nếu mà những cô gái thì thấy xe của đàn ông thì sợ lên, nhưng mà thấy vợ chồng thì nghĩ họ có đàn bà túng táo. Nhưng mà đó là một suy nghĩ sai lầm. Thì cái người vợ Catherine này thật ra là hỗ trợ giúp cho người chồng ông David, tên David Burney, để mà bắt cóc, xâm phạm các cô bé này và cuối cùng là giết người để mà diệt khẩu. Họ giết hình như cũng khoảng 5-6 cô bé. Sau khi mà họ thủ tiêu nạn nhân xong thì họ mới đem những cái thi thể đó họ chôn trong National Park, cũng là một cái công viên quốc gia ở cũng gần gần đó. Sẽ không có ai phát hiện được cái điều này. Và thêm nữa là Andy xin nói luôn là họ ép những người nạn nhân này gọi điện về cho gia đình báo là nạn nhân an toàn. Và sau khi mà báo xong rồi, những nạn nhân này không bao giờ xuất hiện nữa. Thì muốn lưu ý là chẳng hạn như chúng ta có những người bạn bè mà hay là người thân, tại vì quý vị biết là chúng ta ở Úc nó không có như Việt Nam. Ở Úc này nhiều khi gặp nhau cả 2-3 tháng mới gặp một lần, hoặc là người thân mình ở đâu ở riêng, con cái hay là chị em họ gì ở riêng, đúng không? Những cô gái này bị ép là gọi về người thân nói là tôi rất là ok, tôi đâu đi gì đâu, để cho những cái người thân đó họ không có đi kiếm những cái cô gái này. Và đến khi mà những người thân này họ yên tâm, nhưng mà họ không hề biết rằng người thân của họ, những cô bé này đã bị thiệt mạng.
Có nghĩa rằng làm cho người kia tin rằng cái người vừa gọi về là ok, là an toàn, không gì hết, để không đi kiếm, để thấy cái sự vắng mặt cũng không đi kiếm. Thành ra cái khoảng thời gian mà phát hiện ra lâu thì dấu tích càng bị phai mờ đi, khó để mà tìm điều ra.
Khi mà quý vị biết mà cái thời gian mà chứng cứ hồi đó là năm 1986, chứng cứ về cái kỹ thuật mà phát hiện chứng cứ nó không có nhiều, mà thêm nữa là thời gian càng lâu thì chứng cứ nó càng bị phai mờ. Và thêm nữa là họ sẽ không có phát hiện ra, nó gọi là cái pattern, tức là những cái hành động gây án tương tự.
Đúng rồi.
86 thì cái thời gian đó là những cái profiling, tức là chuyên về những kẻ giết người hàng loạt, họ chưa có nhận thức ra được là có những cái loại tội phạm như thế này. Những cái người nạn nhân trong cái điểm này nó đều có những cái điểm chung. Bên Úc này nó không có nhiều những kẻ giết người hàng loạt serial killer như bên Mỹ. Nhưng mà bên Mỹ á, cái profile, tức là cái hoàn cảnh của những kẻ giết người hàng loạt, bên FBI họ đã thu thập và họ đã phát triển một cách mà để phát hiện ra những loại án như thế này.
Nhưng mà cho dù là mình có cái profile, cái điều quan trọng nhất là mỗi người cần có kiến thức để tự đề phòng, để không xảy ra cái trường hợp đầu tiên.
Mà nếu như chẳng hạn như những người mà em thì cũng nói thêm ngoài lề là những kẻ gây án, trước khi họ gây án là họ có những cái biểu hiện và dấu hiện mà chúng ta phải để ý. Tại vì không có tự nhiên mà họ bùng một cái là họ quyết định giết người. Mà nó có thể là nó xảy ra một thời gian dài, những cái hành động nhỏ khác. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có nói về vấn đề đó, vì chúng ta, em thì không phải là tâm lý gia. Nhưng mà em thì đang nói về cái, trong cái trường hợp này là những cái cô bé này họ nghĩ y rằng đi với cặp vợ chồng thì tôi không sao. Cái thứ hai là đi lên xe người lạ. Chúng ta là biết là các gái hay gì đó là tuyệt đối là không có đi lên xe người lạ. Rồi cái cuối cùng là có một cô bé là cuối cùng đã thoát được. Thì cái cô bé này chỉ mới có 17 tuổi thì cô cũng bị bắt cóc và bị tra tấn. May làm sao á, là họ đã không có cột cái cô bé này lại, thì cô bé này mới thoát được. Và thì lúc đó cảnh sát đã biết là có một cái số
vụ mất tích
của các cô gái trẻ ở chung quanh vùng Perth. Thì sau đó đó, khi mà cái cô này nó cũng thoát ra, chạy tới Fremantle Shopping Center, tức là cái khu trung tâm shopping. Thì lúc đó đó mới cảnh sát mới được liên lạc, rồi cổ còn nhớ cái căn nhà là ở đâu, cũng mới dẫn cảnh sát quay lại. Rồi trong cái nhà đó nó có cái túi đồ của cổ, thì để cho chứng minh rằng cổ đã từng ở đó. Chứ nếu như cổ không có gì ở đó, quý vị nghĩ đi, nếu như cô bé này mà chỉ báo cảnh sát rồi dẫn cảnh sát tới mà không có một cái chứng cứ nào hết để chứng minh rằng cô này đã bị từng bị tra tấn ở đó, thì cái mà duy nhất cảnh sát có thể dựa trên chứng cứ chính là cái lời khai của cô này. Rồi sau khi mà cảnh sát bắt giữ cái cặp vợ chồng,
David and Catherine,
thì họ mới truy xét nhiều giờ liền. Thì hai vợ chồng này cũng lì lắm, nhất quyết không khai. quý vị hiểu rằng nếu như hai vợ chồng này mà không khai, thứ nhất là không có sát thì không thể truy tố tội mưu sát. Và chứng cứ duy nhất họ có thể truy tố cặp vợ chồng này là gì? Tức là tội bắt cóc và tội xâm phạm tình dục. Đó là cái án mà cảnh sát có thể truy tố. Nhưng mà tội mưu sát thì không truy tố được, tại vì đâu có sát đâu.
Dạ đúng rồi.
Không có sát, không có chưa vật cái án. Thì sau khi nhiều lần mà tra hỏi thì cuối cùng thì có một cái người cảnh sát viên mới hỏi là sao bây giờ mấy người nói cho tôi biết là mấy người chôn những cái xác kia ở đâu đi, tôi lên tôi đào lên, chúng tôi đào lên để đem cho gia đình đi. Thì đến lúc đó tự nhiên cái tên David tự khai. Thì thật cái tên David đó mới tự khai với cảnh sát là cái mồ chôn những cái thi thể nạn nhân. Sau khi anh ta khai rồi thì người vợ biết là anh chồng khai, cuối cùng cũng phải khai thành thật luôn. Tại vì đến biết là đến lúc đó là không còn gì để mà chối cãi. Và thêm nữa, nếu họ nhận tội sớm, có thể là tòa án sẽ giảm án. Thật ra thì đến lúc em đi nghĩ lúc mà họ bị truy, họ bị tra hỏi ở đồn cảnh sát, nếu họ không nhận thì cảnh sát cũng không có làm gì được về cái tội mưu sát, mà chỉ có thể truy tố về tội bắt cóc.
Đó là tội nhẹ nhất trong số những cái tội ác họ là gây ra.
Đúng như vậy, tội truy tố, tội bắt cóc với tội xâm phạm tình dục em đi nghĩ cùng lắm 5-10 năm thôi, không có nhiều. Nhưng mà tội mưu sát thì có thể là bị chung thân hoặc là từ 25 năm trở lên.
Thì đây là một cái câu chuyện mặc dù nó xảy ra lâu rồi nhưng mà cũng rất là hữu ích để nhắc lại cho quý đồng hương người Việt chúng ta hiểu và để mà khuyên răn các con cái trong nhà mình là không có nên tin vào người lạ. Và cái điều này ở trong nhà trường cũng đã dạy cho các em rồi. Nhưng mà thường là các em ở lớp tiểu học, còn ở các em lên trung học thì nghĩ rằng các em có đủ hiểu biết, nhưng mà thật sự ra rằng là cứ nghĩ như là cái trường hợp mà luật sư Anh Đình Lâm vừa mới nêu lại á, cứ nhìn vô một cặp vợ chồng thì nghĩ là đáng tin. Thật sự ra là bây giờ đàn ông hay đàn bà hay là cặp vợ chồng hay là một cặp đàn bà hay cặp đàn ông, nếu là người lạ đều cần phải cẩn trọng và không nên tin người lạ. Cho dù đó là ai, bao nhiêu tuổi lớn trẻ gì cũng không nên tin, bởi vì không biết họ là ai, không biết họ có cái tâm thần họ như thế nào, rồi họ có vấn đề gì, họ có thể gây tổn hại tới mình và là liên lụy, là gây đau thương cho gia đình mình như thế nào. Đây là điều mà quý vị cần chú ý.
Thì cái từ độ tuổi thì cũng có là 21, 17, 31, 25 cũng có. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng nó chỉ dặn các em dưới 18 tuổi, em học trung học, mà nó áp dụng cho những cái cô gái trẻ. Trong cái thời buổi ở Úc này nó rất là khó nói. Giết người hàng loạt ở Úc cũng có, không nhiều bằng Mỹ, và đặc biệt Mỹ rất là nhiều, và cũng bên Anh cũng có, bên Việt Nam thì em thì hình như là thấy không có.
Nhưng mà cái và như quay lại cái trường hợp mà ở Perth mới gần đây nhất là chính là người thân ở trong nhà. Thì như vậy khi mà nếu thấy trong có sự mâu thuẫn nào mà có những cái gọi mà bất thường á, thì nên lập tức tự bảo vệ mình và nên cách xa cái người mà có thể mà gây mối nguy. Điều đó là cái phản ứng tốt nhất để bảo vệ mình và con cái cũng như người thân trong gia đình mình. Ngoài những vấn đề đó thì luật sư Đình Lâm có cái lời khuyên gì tới cho quý thính giả để tự bảo vệ mình khỏi bị là nạn nhân của những cái vụ hình sự rất là đáng tiếc như thế này không, thưa luật sư?
Thì giống như là nãy mình đã trình bày thì những cái cô này á, là bị ép gọi về người thân để mà báo an toàn rồi sau đó không bao giờ xuất hiện trở lại. Như chúng ta có người thân, người bạn nào mà tự nhiên có những cái cuộc điện thoại rất là kỳ lạ thì mình nên kiểm tra, mình nên check up xem họ có ổn hay không. Tại vì có thể là họ không bị mưu sát nhưng mà họ có thể là tự sát. Chúng ta phải kiểm tra chứ không đừng có bao giờ nghe người ta nói là ồ tôi rất là ổn, ok đừng có kiếm tôi nha. Tự nhiên khi không, tự nhiên có người nói với mình như vậy mình không thấy kỳ lạ hay sao?
Rồi trong
cái quá trình án hình sự đó thì nãy em thì có nói là ở bên Úc này nó khác với bên Việt Nam. Em thì không biết trước năm 1975 là cái hệ thống án hình sự ra sao, nhưng mà đối với Úc truy tố hình sự thông thường là sẽ xảy ra ở truy tố ở tòa District Court của Sydney hoặc là tòa Supreme Court of New South Wales. Supreme Court of New South Wales tức là tòa án cấp cao nhất ở New South Wales, và họ chuyên xử những cái vụ án mà giết người, mưu sát hay là ngộ sát. Thì trong cái một phiên tòa hình sự về án mưu sát sẽ có 13 người, một người là thẩm phán, 12 người còn lại tức là bồi thẩm viên. Thì cái thành phần bồi thẩm đoàn sẽ quyết định cuối cùng là cái người bị cáo có phải là có tội hay không, và họ có quyền cân nhắc giữa hai tội mưu sát và ngộ sát nếu như có chứng cứ đầy đủ. Thông thường quan tòa thẩm phán họ sẽ hướng dẫn những người bồi thẩm viên để mà coi chứng cứ theo luật pháp, và 12 người bồi thẩm viên này sẽ là 12 người hoàn toàn có cái bối cảnh bình thường, một người dân thường, và mỗi năm họ sẽ được lựa chọn là bồi thẩm viên, trừ luật sư thì sẽ được miễn cái trách nhiệm bồi thẩm viên.
Yeah.
Hoặc là một số người như là không biết tiếng Anh thì chắc chắn là không thể nào làm bồi thẩm viên, tại vì phiên tòa sẽ được xử hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Yeah. Đó là cái hệ thống luật pháp của Úc khi mà liên quan tới một cái vụ án hình sự. Thì luôn luôn phải có 13 người, một thẩm phán và 12 bồi thẩm viên. Đó là những người dân sự là được mời để tham dự cái phiên tòa đó, và đó là cái trách nhiệm công dân của họ. Đó là những cái câu chuyện về hình sự liên quan tới cái án mạng murder, tức là giết người, và cũng như là những cái hệ thống luật pháp Úc liên quan tới những vụ án này. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Andy Lâm rất là nhiều cho cái đề tài rất là hữu ích ngày hôm nay.
Dạ, vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả kia.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.